Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung như sau. Hậu phương của những người chơi ảnh nghệ thuật, bài của tác giả Việt Hùng đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Tóc xanh ngang trời. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, văn học nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng, để tạo ra những tác phẩm có giá trị, luôn cần sự thăng hoa cảm xúc của tác giả. Để giữ thăng bằng giữa cảm xúc và thực tế đời thường, tạo động lực sáng tạo cho các tác giả, có lẽ không ai ngoài hậu phương của họ. Đó cũng là nội dung được tác giả Việt Hùng đề cập trong bài viết đăng trên tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Hậu phương của những người chơi ảnh nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhiếp ảnh là một trong số ít chuyên ngành có nhiều cái nhất mà đa phần các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật không có, như tính thông tin, tuyên truyền quảng bá nhanh nhất, phản ánh trực diện trung thực nhất, sản phẩm được thực hiện nhanh nhất, hay người thực hiện công việc cơ động nhiều nhất, hoặc quyết định thực hiện bấm máy, ghi hình, nhạy cảm nhất. Trong nhiếp ảnh nghệ thuật thì các nhiếp ảnh gia vất vả nhất. Tác phẩm ảnh nghệ thuật đặc sắc trường tồn theo thời gian dài là hiếm nhất, và đặc biệt tổn hao kinh tế và đầu tư thời gian cũng nhiều nhất. Biết trước những gì đang chờ đợi phía trước, họ vẫn hăm hở bước vào cuộc chơi bằng đam mê cháy bỏng của mình. Đứng sau họ là những người bạn đời, hậu phương vững chắc, luôn kín đáo ủng hộ, động viên chăm lo tổ ấm. Họ luôn âm thầm chờ đợi bạn đời trở về sau mỗi chuyến đi, lặng lẽ nở nụ cười mãn nguyện khi thấy thành quả lao động của bạn mình được trưng bày triển lãm hay đoạt giải ở cuộc thi nào đó. Chị Thanh, vợ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Vân, nguyên là một giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, cũng là người đồng hành hỗ trợ chồng mình hơn 30 năm qua, từ khi anh rời quân ngũ và chọn nghề chụp ảnh mưu sinh. Chị kể rằng, những năm tháng khi anh mới làm nghề, công việc ở trường bộn bề, con cái còn nhỏ dại, nhà cửa còn chật chội, ọp ẹp, thiếu thốn đủ thứ nên vất vả lắm. Nghề ảnh có lúc rất bận nhưng cũng nhiều khi ngồi chơi cả ngày. Anh Khánh Vân lặn lộn với công việc một mình. Khi nhiều việc anh thích lắm và đi tối ngày, anh vui bao nhiêu thì chị buồn bấy nhiêu, bởi khi đó việc nhà cửa con cái không có anh chia sẻ. Cứ thế năm tháng qua đi, con cái trưởng thành, chị có thêm thời gian để hỗ trợ, chăm sóc cho anh. Ngày chị nghỉ chế độ cũng là lúc anh bước sang thử sức với nhiếp ảnh nghệ thuật. Anh đi nhiều hơn, xa hơn, vắng nhà dài ngày hơn. Rồi những câu chuyện nước trôi sóng đẩy từ đâu đó khiến chị trằn trọc, hoài nghi mỗi lần anh đi săn lùng nghệ thuật. Có lần anh em tụ tập tại nhà anh bàn chuyện đi sáng tác ngoại tình dài ngày. Chị nói, anh em các ông giống y chang mấy lão thợ may, cứ chè mấy chỗ chị em. Dễ nhột mà đụng chạm vuốt ve, đo đi chỉnh lại. Câu nói đùa tếu, xong có chút cảnh báo nhắc nhở tế nhị. Âu cũng tại trong làng nhiếp ảnh, có không ít những cuộc chia ly sau những sự đụng chạm vút ve đó. Hôm tôi báo tin anh được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chị cười. Chưa là nghệ sĩ đã đi nhiều, giờ là nghệ sĩ chắc nhà chỉ là quán trọ chú nhỉ. Chỉ mong sao anh em chú không ốm đau, không quên quán trọ là được. Nhìn ánh mắt chị, tôi hiểu niềm vui không nhỏ đang bùng lên. Nhiếp ảnh Thái Nguyên may mắn có cả hậu phương thuộc phái mạnh. Anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi để hỗ trợ, chia sẻ với vợ mình trong hành nghề mưu sinh, cũng như tham gia sân chơi ảnh nghệ thuật. Chị Thúy cũng đam mê nhiếp ảnh khi có trong tay kinh nghiệm nghề ảnh. Tuy nhiên là phụ nữ, chị bận bịu hơn nhiều với vai trò quản gia, những công việc không tên của tổ ấm gia đình, con trẻ nhỏ dại. Thêm nữa, chị cũng mưu sinh bằng nghề chụp ảnh. Do đặc thù công việc của ngành an ninh, anh vắng nhà thường xuyên. Mỗi khi có thời gian ở nhà, anh luôn ôm đồm mọi việc, để chị có chút thời gian dành cho đam mê mình theo đuổi. Anh tôn trọng sở thích riêng tư của chị và luôn tìm cách tạo cho chị có nhiều cơ hội hiện thực hóa ý tưởng đang ấp ủ. Chị đáp lại sự tôn trọng ấy bằng những tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm ở các cuộc thi chị tham dự. Tôi tâm đắc câu anh nói, mỗi người đều có sở thích riêng. Khi đã đam mê, họ thường dồn hết tâm trí cho nó. Mình nên tôn trọng cái riêng từ đó. Nhất là văn học nghệ thuật, nó là tinh túy của văn hóa. Nó là sân chơi rất rộng lớn, tốt đẹp. Tôn trọng những người hoạt động văn học nghệ thuật là tôn trọng chính mình. Em cảm ơn vợ em vì cô ấy chọn sân chơi ý nghĩa đó và luôn trọn vẹn với gia đình. Rất thiếu sót nếu không nói đến một sân sau của bạn tôi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Luận. Mỗi lần anh đi tác nghiệp về, ngồi chọn ảnh làm hậu kỳ, vợ anh thường ngồi kế bên xem ảnh. Sau khi anh hoàn tất công việc, chị nhắc anh đưa bản gốc và hình đã chỉnh sửa xong ra so sánh, góp ý với anh về bố cục, ánh sáng, sắc độ. Đã không ít lần, chị mạnh dạn dù anh đi chụp lại, thậm chí vào vai đạo diễn dàn dựng lại ý tưởng của anh. Theo chị, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung và thẩm mỹ của hình ảnh nếu được dàn dựng kỹ lưỡng tự nhiên. Không ít ảnh anh dự thi có tác động của chị và trong số đó có một số tác phẩm đã được chọn triển lãm, thậm chí đoạt huy chương khu vực miền núi phía Bắc. Lần đó sau khi nhận huy chương anh giải bày, tác phẩm này do bà xã kéo tôi đi chụp lại, vẫn góc đó cùng những đồ vật đó. Chỉ khác là bà ấy sắp đặt lại và đưa thêm nhân vật vào chỗ hôm trước tôi chụp không có. Khi về mang ra so sánh thì quả thực ảnh tôi chụp hôm trước kém hơn nhiều. Còn chị thì cười khiêm tốn. Em biết gì đâu, xem ảnh em thấy chỗ đấy trống trải nên nghĩ nếu có ai ngồi làm việc gì đó, ảnh sẽ đỡ loãng và sinh động hơn. Thấy anh bảo chỗ đó gần thế là em rủ nhà em đi chụp lại. May mắn thôi anh ạ. Quả thật bạn tôi may mắn có người bạn đời không những tâm đầu ý hợp trong cuộc sống mà còn tinh tế với sân chơi của chồng. Văn học nghệ thuật là nơi tụ hội của nhiều chuyên ngành. Phần lớn các tác phẩm của văn nghệ sĩ thành công từ sự thăng hoa của cảm xúc. Cảm xúc trừu tượng, lãng mạn vô hình có thể đưa tác phẩm lên đỉnh cao danh vọng cho tác giả, song cũng có thể gây nên tai nạn nghề nghiệp cho chính người tạo ra nó. Nhiếp ảnh là một trong số chuyên ngành nhạy cảm như thế. Một áng văn hay, một tứ thơ lãng mạn, một chân dung đẹp hoặc một bức họa phù hoa cũng làm siêu lòng độc giả, người xem. Cũng không thiếu những bản thảo tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, đỉnh cao, không được in, nhưng hiện hữu giữa đời thường trong làng văn học nghệ thuật đẹp như mơ, rồi bỗng chuyển thành bi kịch. Trong hoàn cảnh đó, số nhiều hậu phương đóng vai trò nhà truyền sáo, dẫn dắt tác giả đa đoan kia chuyển hướng đam mê mà không làm mất đi sự tôn trọng sở thích riêng tư của bạn đời. Một mảng không thể thiếu trong ảnh nghệ thuật và rất nhạy cảm, từ lâu đã trở thành những cơn sóng ngầm của làng ảnh thuần chất Á Đông, ảnh nui. Mảng này được các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam khai thác âm thầm nhưng không kém phần sôi động. Với các tay máy thuộc phái yếu thì chẳng có gì phải suy xét. Song với cánh mày râu lại là cả một thế giới thời sự đa chiều giữa các tác giả với nhau. Và cũng là những cơn sóng ngầm khốc liệt giữa các nhiếp ảnh gia với hậu phương. Trong mảng đề tài này, nhiều người đã thành danh như Thái Phiên hay Dương Quốc Định. Nhưng ngược lại, một vài tay máy đã phải âm thầm buông bỏ sở thích để cho biển yên sóng lặng. Nhưng cũng mảng đề tài dễ gây sóng gió này, không ít hậu phương đã tích cực tiếp tay cho các nhiếp ảnh gia thực hiện và hoàn tất ý tưởng từ sắp đặt dàn dựng đến phông đèn dụng cụ trong studio hay chỉnh sửa trang điểm, uốn nắn tư thế, ngoại cảnh. Những động chạm nhạy cảm đồng giới dễ giúp mẫu đỡ ngại ngùng và nhập tâm hơn. Văn học nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng, để tạo ra những tác phẩm có giá trị luôn cần sự thăng hoa cảm xúc của các tác giả để giữ thăng bằng giữa cảm xúc và thực tế đời thường, tạo động lực sáng tạo cho các tác giả. Có lẽ không ai ngoài hậu phương của họ. Với những cặp đôi hoàn hảo như vậy, chắc chắn sẽ có những sản phẩm chất lượng tốt, giá trị cao để phục vụ xã hội.
Một sáng vừa thức giấc ra đón mặt trời, tưởng như hôm qua ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên, dịu dàng hôm nay trên lá long lanh, từng giọt sương mai trong lá, thấy lòng bâng khuâng giây phút ngày. qua, ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên. Dịu dàng hôm nay chân lá long lanh, từng giọt sương mai trong lành. Thấy lòng bâng khuâng giây phút ngỡ ngàng, muốn được lại gần sát bên. Nhìn giọt sương
quý vị và các bạn. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Tóc xanh ngang trời. Nội dung câu chuyện kể về cuộc đời đầy thăng trầm của một người phụ nữ đã có công đem hạt giống gây tạo nên một vùng chè nổi tiếng, được dân làng tôn là cụ tổ nghề làng chè. Câu chuyện mang chút màu sắc liêu trai, tạo sự hấp dẫn huyền bí về nguồn gốc của cây chè và nghề làm chè. Loại cây đặc sản đã và đang giúp nhiều vùng quê đổi đời. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến xứ trà Thái Nguyên với danh xưng đệ nhất xanh trà của Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Mới gần 4 giờ sáng, cụ Lụa đã trở dậy, lần từng bậc cầu thang gỗ lim xuống tầng 1. Cụ khẽ mở cửa ngách, bước ra khoảng sân sau tối om. Cụ ghé mông ngồi xuống ghế đá kê dưới tán cây liệu đỏ. Hương hoa nhài, hoa sói từ khu vườn phả vào mũi thơm nức. Cụ vuốt mớ tóc trắng muốt, búi gọn ra sau, chậm chạp men đoạn đường lát sỏi hình hoa cúc đến khu mộ. Thắp ba nén hương trước mộ bố mẹ, cụ chắp hai tay búp sen, đứng thần người như hóa đá. Đêm qua, giấc mơ kỳ lạ ấy lại về. Nàng tiên có mái tóc xanh lướt thướt như rêu, bay ngang trên nền trời trắng đục. Tóc nàng thơm dịu, xòa kín gương mặt. Nàng đến bên cụ, vuốt nhẹ tay lên má, cười thoảng hơi gió. Khi nàng hất tóc lên, cụ bàng hoàng nhận ra khuôn mặt mẹ mình. Mẹ ơi! Cụ cất tiếng khản đặc. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cụ choàng tỉnh, cứ thế lặng lẽ nằm khóc. 80 năm trước, con bé Lụa đen đúa, lên 10 mà bé như đứa trẻ 5 tuổi. Nó có 3 đứa em, bố nó cày ruộng, công nhật cho địa chủ. Mẹ nó người làng, có việc cần thuê gì thì gọi, may kiếm được đấu gạo. Nó cõng em ra đồng tìm cỏ, cắt bán cho nhà người ta nuôi trâu. Hôm nào em không quấy, nó men bờ ruộng, móc cua vận căng cạp quần, cua thêm nắm rau rệu. Mẹ nấu nồi canh, cả nhà xì sụp húp. Buổi chiều hôm ấy, nó tìm được vạt cỏ non mỡ, vung liềm cắt lia lịa, bao tải đựng phồng dần. Nhưng đứa em khát sữa khóc quá, nó đành cõng về tìm mẹ xin bú. Lạ chưa, tấm liếp che cửa lều nhà nó đổ ật sang một bên. Có trộm hay sao? Nó chạy vội vào. Mẹ nó nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào chõng tre, hai chân bê bết bùn, đầu gục xuống cằm. Nó lao vào ôm mẹ, người bà cứng queo, đổ ập xuống, em nó giãy đành đạch, khóc ngằn ngặt. Làm ma cho mẹ xong, cha cho nó sang ở nhà địa chủ Đức làng bên. Nghe đầu tiền làm đám hết những 50 đồng của ông Đức cho vay cả. Tối đầu tiên, chủ hất hàm bảo nó ra ngủ trái chuồng trâu. Chỗ ý trước nhốt con mộng mới chết, thành chỗ người ta trữ rơm chờ mùa đông. Lụa chui vào đám rơm khô, lăn qua lăn lại thành cái ổ. Bọ chét chui vào quần áo nó, đốt nhoay nhoáy. Nhớ bố, nhớ ba đứa em, lụa khóc thút thít. Đang khóc, nó thấy lưng bỏng sát như có người mang lửa quệt. Nó choàng ngồi dậy, chỉ kịp ôm đầu tránh ngọn roi lia xuống. Khóc này, khóc này, phận con tôi đòi mà đòi khóc lóc. Ông mà còn nghe tiếng khóc thì mày chết với ông. Con xin ông, con không dám khóc nữa ạ. Ông Đức chỉ ngọn roi vào mặt nó. Con danh nghe rõ chưa? Mai 4 giờ sáng, dậy, phụ bếp nấu cơm. Tỏ trời thì rong trâu ra đồng chăn, nhớ chưa?
Dạ, thưa ông, con nhớ rồi ạ.
Ông chủ lạch sạch kéo đôi gốc mộc vào nhà. Đêm mênh mông, tiếng cóc nhái râm ran, lụa rúc đầu sâu vào trong đống rơm, dòng tay nghe đàn trâu thở phù phì, dậm chân đuổi muỗi lịch bịch, thiếp đi lúc nào không biết. Nhà ông Đức có hơn chục kẻ ăn người ở, người nấu nướng, kẻ dệt vải, người ra đồng cấy hái. Bữa ăn, chủ ngồi mâm riêng trên nhà trên, đám tôi tớ bệt cổ, nhai nuốt vội vàng. Đêm đến, họ trải chiếu, nằm úp thìa cạnh ông đầu sau, ngáy như sấm, chốc nhát là nhoáng nhoàng dậy, ai vào việc nấy. Chẳng bao lăm, cái lụa đã quen việc, gà gáy dồn là nó chui ra từ chuồng trâu, tóc tổ quạ, rơm khô bám đầy đầu. Nó rảo chân ra giếng, kéo gầu nước vã vào mặt cho tỉnh ngủ, rồi thì cuống cuồng nhặt rau, vo gạo, thổi lửa, chan tương, ăn chậm, ăn chuội, tay bốc thêm nắm cháy, nhai nuốt nhẹo nhạo. Nó nhanh chân lùa 14 con trâu ra đồng. Mấy hôm trước, ngồi trên lưng trâu, gió mát hiu hiu, nó thiếp đi, ngã lăn xuống ruộng, vẫn ngủ tít. Choàng dậy, không thấy đàn trâu đâu. Nó chạy về, mếu máo mách. Chủ thít cổ nó, cứ roi ra, xiết vào tấm lưng lục cục xương non. Dí ngón tay hộ pháp lên trán nó, chủ xiết nước bọt kẽ răng. Đêm nay mà không tìm được trâu, thì tao lột da mày, bắt mày kéo cày thay trâu đến chết, hiểu chưa? May thay, đàn trâu dẫn nhau về, nó bị phạt, bỏ đói 3 ngày. Đàn trâu chậm chạp gặm cỏ, lụa xoa xoa hẳn soi, ngang dọc đỏ hòn trên cánh tay, gục mặt vào 2 đầu gối nhọn hoắt, đăm đăm nghĩ. Sau dãy núi mờ mờ kia là nhà nó, có bố và 3 cái tàu há mồm. Mấy năm nay, cứ chiều 30 Tết, bố nó lom khom đứng ở cánh cổng, nhờ người làm bầm với ông chủ Đức cho vào nhà tính tiền trừ nợ. Nó ngóng ngày 30 Tết lắm, lén nhìn lên nhưng không dám đến gần. Vẫn thấy bố nó mặc bộ cánh nâu mỏng tơ màn, bùn đóng gót chân vàng ké. Có lần bố vẫy vội nó ra, lần cạp quần, dúi vào tay cái bánh khúc bọc mảnh chuối sách, vụng về vuốt mớ tóc tổ quạ, thì thầm vào tai nó. Con cố gắng ở đây, mấy năm nữa trả hết nợ thì bố đón con về. Chẵn 5 năm rồi, không biết nợ còn bao nhiêu. Sau Tết, ruộng bãi được nghỉ, gió từng cơn hun hút chích kim lạnh vào người. Nó ngồi ôm chặt 2 chân, thu người thật bé như muốn trốn cái nhìn băng giá của ông trời. Mắt nó bỗng ấm lên nhìn về phía xa xa. Trong làn mưa bạc, rau khúc từng đám xanh ướt, óng ánh sát bạc. Hôm ấy cũng cữ này, mẹ dặn nó trông các em, rồi choàng áo tơi, cắt cái xào ra đồng. Lúc sau mẹ bê về xào lá khúc ngồn ngộn. Ngọn rau khúc dài chừng ngón tay, lá múp míp, lông tơ trắng mịn. Chả biết mẹ kiếm đâu được tí gạo nếp, tí đỗ xanh, tí thịt mỡ, ngả làm bánh khúc cho chồng con ăn. Ôi cái ngày hội bánh khúc đời nó được dự lần đầu. Mẹ chíp khăn nâu ôm gọn khuôn mặt trái xoan, má hây hây, cằm nhọn nhọn, môi nét vẽ. Nó nhìn mà yêu mẹ thế. Đàn em hứng hở xem trò lạ. Mẹ khuân cái cối đá để lâu ngày hứng nước giọt xanh vào, đặt giữa nhà. Xảo rau khúc mẹ cho vào giã nhuyễn, mùi thảo mộc đồng quê tràn ngập gian lều. Tay mẹ thoăn thoắt nhào nặn, vo tròn, rồi đặt lên kiềng. 4 chị em lụa quây quanh bếp lửa phừng phực. mẹ thủ thỉ bắt cháy, rửa mặt, chải đầu cho chúng. Nồi bánh khúc sôi lục bục, tỏa mùi thơm ngậy thì bố về. Mẹ giục nó bày bát ra cái mâm gỗ sứt. Bố hơ tay cho bớt cóng rồi ngồi vào mâm. Cả nhà ngập trong làn hơi bánh khúc. Con út mồm ngậm ti mẹ, tay khư khư ôm giữ phần một cái. Bố nó gắp sang bát mẹ mẩu thịt mỡ. U mày ăn đi. Chao ôi, miếng ăn chiều mưa cũng là lần cuối nó được ngồi cùng cha, cùng mẹ. Chân nó mê man theo mẩu rau khúc, những ngọn khúc như ngón tay lấy bấy dẫn dụ. Chỗ này nhiều khúc quá, đây nữa, đây nữa. Nó sững người, thấy trước mặt một cái am nhỏ xíu, mốc thách, nằm gọn trong chùm rễ đa khổng lồ. Làng nó cũng có cái đa như thế này, nhưng ở giữa làng cơ. Gốc đa bả móm, kê chõng bán nước vối, kẹo bột. Dân làng đi cày cấy về, ngồi trên rễ đa, ngả nón ra quạt, nói chuyện phiếm. Hôm bố nó dắt sang nhà ông Đức, đến cây đa cho nó ngồi nghỉ, dỗ nó nín bằng cái bánh khúc. Nó cầm cái bánh, đùm trong lá chuối héo mãi. Bố nó phải bóc, kề vào mồm, nó mới cắn một miếng. Cố nuốt một miếng cho bố vui, nó gói lại, đưa bố mang về cho em. Cây đa này khuất nẻo, u buồn làm sao ý. Nó tò mò, lách thân hình mỏng teo, chui qua lớp rễ như rắn cuốn vào trong am. Ánh sáng lờ mờ nhờn nhợn chiếu ngọn đa. Nó thấy một pho tượng đất đỏ, mặt tượng giống hệt mặt mẹ nó. Trái xoan, cằm nhọn, môi nét vẽ. Bàn tay tượng chìa trước mặt nó một hạt xanh xanh lấp lánh. Nó nhìn tượng thôi miên, mồm gọi mẹ ơi, tay nhón lấy mấy hạt đút vào túi áo, chui vội ra ngoài. Đêm ấy, nó thấy nàng tiên tóc rêu đứng cạnh rơm, tóc buông kín mặt. Nàng bảo, tim con thanh khiết, ta ban cho con quả quý. Con hãy đem quả này vùi góc vườn. Cây lớn lên, con đặt tên là chè, hái lá mà đun nước uống. Con nghe lời ta, đời bớt khổ. Đoạn, nàng phất áo bay đi. Ngọn tóc mát lạnh quét ngang má nó thơm mùi bánh khúc. Lụa choàng tỉnh, lần túi áo bà ba, đem hạt sa vùi giấu ở góc vườn. Ít ngày sau, một mầm cây cứng cáp ngoi lên. 3 tháng sau, lụa hái những chiếc lá xanh thẫm viền răng cưa, bóng nhoáng như môi mấy đứa em lần đầu được ăn bánh khúc, cho vào nồi nấu nước uống. Cây càng hái, lá ra càng nhiều. Đám tôi tớ ngày ngày uống nước cây thần. Lạ kỳ thay, nước uống vào đến đâu, sa trắng mượt đến đấy. Lụa phổng phao xinh đẹp, dáng đi thướt tha, mắt nhung đằm đẵm. Nhà địa chủ Đức nổi danh vì có con ở, đẹp tựa tiên sa. Tròn 18 tuổi, một người trai phương xa đến, chuộc lụa ra xin cưới làm vợ. Ngày lên kiệu theo chồng, cô dâu lén ra vườn, vặt răm quả chè, giữ chặt trong bàn tay búp măng. Lụa mang hạt quý về nơi đất đai bát ngát này. Chẳng bao lâu, vùng chè mênh mang, díu gian tiếng chim, người tứ phương nô nức kéo về sinh sống. Thứ nước uống từ lá chè người ta gọi là nước đẹp. Con gái da trắng, mắt đen, môi hồng. Con trai vai ngực căng vòng, răng lóa tia nắng lên nương. Săn bắt cả ngày không biết mệt. Cụ lụa sinh 6 người con, được 20 cháu, 18 chắt nội ngoại. Con cháu cụ quây quần trong tòa lâu đài kiến trúc hình một đóa hoa chè trắng muốt trên thảm chè xanh ngút mắt. Khoanh chân ngồi trên sập gụ giữa nhà, bỏm bẻm nhai trầu. Cụ lụa kể chuyện, đàn cháu xúm xít chuyện cái am thờ nhỏ trong ruột đa, bức tượng đất đỏ có khuôn mặt giống cụ ngoại của chúng nó. Mải nghĩ, cụ lụa không hay nắng sớm mơn man tóc cụ cùng đàn chim lích chích mổ quả lựu chín. Đoàn người tiến vào, họ cung kính thưa với cụ. Chúng con là lãnh đạo của xã nhà, thể theo nguyện vọng của toàn thể bà con xã, thống nhất phong cụ là cụ tổ làng nghề chè quê ta. Chúng con xin rước cụ gia đình làm lễ ạ. cụ lụa nước mắt rưng rưng, ngước lên bầu trời trở nên dịu mát. Một đám mây kéo đến phủ đầu mọi người, tóc rêu lướt thướt, nụ cười rạng rỡ, gương mặt trái xoan.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê. Khói một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình.
Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ.
Đời người mà như đi trong mơ,
ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương.
Trong mơ
ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Để thay cho lời chào tạm biệt, chúng tôi muốn được nhắc lại cùng quý vị và các bạn hãy tuân thủ thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.